Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm 7 tháng 8 ra lệnh giải thể đảng đối lập chống chế định nổi tiếng Move Forward vì chiến dịch gây tranh cãi của đảng này nhằm sửa đổi luật chống khi quân. Việc giải tán đảng đã chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2023 là thất bại mới nhất đối với các đảng phái chính trị lớn của Thái Lan, vốn vẫn đang vướng vào cuộc chiến giành quyền lực kéo dài hai thập kỷ đầy biến động với sự tham gia của những người bảo thủ, các gia đình giàu có lâu năm và các tướng lĩnh bảo hoàng. Quyết định này được đưa ra 6 tháng sau khi cũng tòa án này đã ra lệnh cho Move Forward hủy bỏ kế hoạch cải cách luật về hành vi xúc phạm hoàng gia, phán quyết rằng luật này là vi hiến và có nguy cơ làm suy yếu hệ thống quản lý của Thái Lan với nhà vua là nguyên thủ quốc gia. Move Forward phủ nhận điều đó. Mặc dù việc giải thể có thể khiến hàng triệu cử tri trẻ và thành thị ủng hộ đảng Move Forward và chương trình nghị sự tiến bộ của đảng này tức giận, nhưng tác động của phán quyết này dự kiến sẽ bị hạn chế, với chỉ có 11 lãnh đạo điều hành hiện tại và trước đây của đảng bị cấm tham gia chính trường trong 10 năm. Điều đó có nghĩa là 143 nhà lập pháp của đảng này sẽ giữ nguyên ghế của mình và dự kiến sẽ tái tổ chức dưới một đảng mới, giống như họ đã làm vào năm 2020 khi đảng tiền nhiệm Future Forward bị giải tán vì vi phạm tài trợ cho chiến dịch. Ngay sau phán quyết của tòa hôm 7 tháng 8, cựu lãnh đạo đảng Move Forward, ông Pita Limaruenrat, nói với các phóng viên tại một buổi họp báo ở Bangkok rằng các nhà lập pháp của đảng này sẽ thành lập một đảng mới. Tôi sẽ đảm bảo rằng dự án chính trị này sẽ tiếp tục. Bạn biết đấy, trong một đảng mới sẽ được giới thiệu vào ngày 9 tháng 8. Nếu tất cả đều tham gia cùng một đảng, đây sẽ là đảng lớn nhất trong Quốc hội và dự kiến sẽ tiếp tục chương trình nghị sự tiến bộ bao gồm cải cách quân đội và xóa bỏ các tập đoàn độc quyền của các doanh nghiệp lớn trong số các chính sách đã khiến các đối thủ của đảng này hợp nhất để ngăn cản đảng này thành lập chính phủ vào năm ngoái. Quyết định này được đưa ra vào thời điểm quan trọng trong nền chính trị Thái Lan, với những rạn nứt cũng xuất hiện trong một thỏa thuận ngừng đối đầu không dễ dàng giữa phe bảo hoàng và một đối thủ lâu năm khác, đảng cầm quyền theo chủ nghĩa dân túy Phiêu Thái. Tuần tới, Tòa án Hiến pháp Thái Lan sẽ quyết định về một vụ kiện do 40 cựu thượng nghị sĩ bảo thủ đệ trình nhằm bãi nhiệm Thủ tướng Srettha Sarvasin vì ông đã bổ nhiệm một luật sư từng ngồi tù vào nội các. Ông phủ nhận hành vi sai trái và nói rằng việc bổ nhiệm này là công khai. Trung Quốc hôm 7 tháng 8 đã thực hiện một cuộc tuần tra chiến đấu để thử nghiệm khả năng tấn công gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, một khu vực mà Philippines cũng tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh vẫn tiếp tục đưa ra các tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, mặc dù tòa án quốc tế đã ra phán quyết rằng tuyên bố của họ không có cơ sở pháp lý. Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo Luzon chính của Philippines 240 km về phía Tây và cách đảo Hải Nam, vùng đất liền lớn nhất của Trung Quốc, gần 900 km. Năm 2012, Trung Quốc đã sử dụng tàu tuần duyên để kiểm soát bãi cạn. Một chuỗi tam giác dạng san hô và đá là một phần của ngư trường giàu có và từ lâu đã được ngư dân Philippines sử dụng làm nơi trú ẩn an toàn. Vào ngày 7 tháng 8, Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc cho biết họ đã tổ chức một cuộc tuần tra chiến đấu chung trên biển và trên không gần khu vực này. Bắc Kinh nói các cuộc diễn tập nhằm thử nghiệm khả năng do thám và cảnh báo sớm, khả năng cơ động nhanh và khả năng tấn công chung của các lực lượng chiến trường. Trung Quốc từ lâu đã sử dụng lực lượng tuần duyên để thúc đẩy các yêu sách chủ quyền của mình ở Biển Đông. Đã có một loạt các cuộc đối đầu leo thang giữa tàu thuyền Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông trong những tháng gần đây, bao gồm cả xung quanh một tàu chiến mắc cạn mà Manila neo đậu trong nhiều năm ở bãi cỏ mây đang tranh chấp trong quần đảo Trường Sa. Một học giả người Trung Quốc gốc Hoa hôm 6 tháng 8 bị kết án về tội lợi dụng danh tiếng của mình với tư cách là một nhà hoạt động dân chủ để thu thập thông tin về những người bất đồng chính kiến và chuyển cho chính phủ Trung Quốc. Một bồi thẩm đoàn liên bang tại New York đã tuyên án ông Vương Thư Quân, người đã thành lập một nhóm cổ súy dân chủ ở New York. Các công tố viên cho biết, theo lệnh của cơ quan tình báo chính của Trung Quốc là Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc, ông Vương đã sống hai mang trong hơn một thập niên qua. bị cáo đã giả đò phản đối chính phủ Trung Quốc để có thể tiếp cận những người thực sự phản đối chính phủ Trung Quốc. Phụ tá trưởng lý Hoa Kỳ Alan Sis cho biết như vậy. Bà Sis còn cho biết rằng và sau đó bị cáo đã phản bội những người đó, những người tin tưởng ông ta bằng cách báo cáo thông tin về họ cho Trung Quốc. Ông Vương bị kết tội về các cáo trạng bao gồm âm mưu hoạt động như một đặc vụ nước ngoài mà không thông báo cho tổng trưởng lý, nhưng ông không nhận tội. Luật sư Zachary Magulus Onuma, người bào chữa cho ông Vương, nói sau phiên tòa hôm 6 tháng 8. Chúng tôi chấp nhận phán quyết và chúng tôi hiểu rằng đó là một luật vô cùng rộng lớn, trừng phạt việc trở thành điệp viên của một quốc gia nước ngoài, chứ không phải làm gián điệp cho một quốc gia nước ngoài. Đó là gián điệp, đó là một luật hoàn toàn khác, đó không phải là những gì ông Vương bị buộc tội. Ông Vương đến New York vào năm 1994 để giảng dạy sau khi làm việc tại một trường đại học Trung Quốc, sau đó ông trở thành công dân Hoa Kỳ. Ông đã giúp thành lập quỹ tưởng niệm Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương có trụ sở tại Queens, được đặt theo tên của hai nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào những năm 1990. Theo các công tố viên, ông Vương đã soạn các email coi như nhật ký ghi chép, tường thuật lại các cuộc trò chuyện, các cuộc họp và kế hoạch của nhiều nhà phê bình chính phủ Trung Quốc. Các công tố viên cho biết thay vì gửi email để lại dấu vết kỹ thuật số, ông Vương đã lưu chúng dưới dạng bản nháp mà các sĩ quan tình báo Trung Quốc có thể đọc được bằng cách đăng nhập bằng mật khẩu chung. Trong một loạt các cuộc phỏng vấn của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI từ năm 2017 đến năm 2021, ông Vương ban đầu nói rằng ông không hề có liên hệ nào với Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc, nhưng sau đó ông thừa nhận rằng cơ quan tình báo Trung Quốc đã yêu cầu ông thu thập thông tin về những người cổ suý dân chủ và đôi khi ông đã làm như vậy, theo khai chứng của các nhân viên FBI. Australia sẽ bắt đầu cùng sản xuất các vũ khí có điều hướng với Mỹ vào năm tới để tăng cường cung cấp cho các nước đồng minh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở nước này, bao gồm cả những máy bay ném bom. Hai nước cho biết như vậy sau cuộc hội đàm quốc phòng thường niên, theo Reuters. Úc và Mỹ hiện đang nỗ lực nâng cấp các căn cứ không quân ở miền Bắc và miền Tây Australia, những nơi gần hơn với các điểm xung đột tiềm tàng với Trung Quốc ở Biển Đông so với thủ đô Canberra của Australia. Sau cuộc đối thoại quốc phòng thường niên Australia-Mỹ ở Annapolis của bang Maryland, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay sẽ có sự gia tăng hiện diện của các lực lượng luân phiên của Mỹ ở Australia. Ông cho biết sẽ có nhiều máy bay tuần tra hàng hải và máy bay trinh sát hoạt động từ các căn cứ trên khắp miền Bắc Australia và rằng máy bay ném bom sẽ được triển khai luân phiên thường xuyên hơn. Khi đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles tại Lầu Năm Góc hôm 6 tháng 8, ông Austin khẳng định về liên minh quân sự và tầm nhìn của Mỹ và Australia. Chúng tôi chia sẻ với Australia tầm nhìn về một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, rộng mở và an toàn. Và cùng nhau, liên minh không thể phá vỡ của chúng tôi đang giúp biến tầm nhìn đó trở thành hiện thực. Ông Mars nói rằng sự hiện diện của lực lượng Hoa Kỳ tại Australia đã góp phần răn đe ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẽ có sự hợp tác chặt chẽ hơn trong việc sản xuất các vũ khí có điều hướng ở Australia. Úc sẽ bắt đầu cùng sản xuất tên lửa có điều hướng vào năm tới, bao gồm cả hệ thống rocket đa nòng có điều hướng được sử dụng ở Ukraine. Hiện không có căn cứ quân sự nào của Hoa Kỳ ở Úc, nhưng thành phố Darwin thuộc miền Bắc Australia có lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ luân phiên 6 tháng mỗi năm và Mỹ đang xây dựng cơ sở vật chất trong các căn cứ của Úc để phục vụ cho thủy quân lục chiến và các phi đội không quân Hoa Kỳ ghé thăm. Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết sự hiện diện của lực lượng Mỹ ở đất nước chúng tôi mang lại cơ hội to lớn để hợp tác với các nước láng giềng trong khu vực. Nhóm Hamas hôm 7 tháng 8 đã bổ nhiệm ông Yahya Sinwar, viên chức cấp cao nhất của tổ chức này tại Gaza và cũng là người chủ mưu các vụ tấn công ngày 7 tháng 10 tại Israel, làm thủ lĩnh mới trong một dấu hiệu đầy kịch tính về sức mạnh của phe cứng rắn trong nhóm chiến binh Palestine này, sau khi người tiền nhiệm bị ám sát tại Iran trong một cuộc tấn công được cho là của Israel. Việc lựa chọn ông Sinwar, một nhân vật bí ẩn gần gũi với Iran, người đã làm việc nhiều năm để xây dựng sức mạnh quân sự của Hamas, là một tín hiệu thách thức cho thấy nhóm này đã sẵn sàng tiếp tục chiến đấu sau 10 tháng bị tàn phá bởi chiến dịch của Israel tại Gaza và sau vụ ám sát người tiền nhiệm của ông là Ismail Haniyeh. Điều này cũng có khả năng khiêu khích Israel, quốc gia đã đưa ông ta lên đầu danh sách cần tiêu diệt sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10, mà trong đó các chiến binh Palestine đã giết 1.200 người ở miền nam Israel và bắt khoảng 250 người làm con tin. Thông báo này được đưa ra vào thời điểm bất ổn. Người ta lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn với việc Iran thề sẽ trả thù Israel vì vụ giết ông Haniyeh và nhóm Hezbollah của Liban đe dọa sẽ trả đũa vụ Israel giết một trong những chỉ huy hàng đầu của họ trong một cuộc không kích ở Beirut tuần trước. Theo nhà nghiên cứu New Sin Chun, giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Trung Quốc Ả Rập thuộc Đại học Ninh Hạ, việc lựa chọn ông Sinhua cho thấy sự cực đoan ngày càng lớn của Hamas. Sau gần 10 tháng xung đột giữa Hamas và Israel, Hamas đã trở nên cực đoan hơn trong nội bộ. Ông Sinhua được xem là một người cực đoan trong Hamas, trong khi ông Haniyeh được coi là ôn hòa hơn. Vì vậy, sự thay đổi này cho thấy những người cực đoan thay thế những người ôn hòa. Hamas nói trong một tuyên bố rằng họ đã chỉ định ông Sinhua làm người đứng đầu mới của cuộc chính trị để thay thế ông Haniyeh, người đã thiệt mạng trong một vụ nổ mà Iran và Hamas quy cho Israel. Israel vẫn chưa xác nhận hoặc phủ nhận trách nhiệm. Phản ứng trước việc bổ nhiệm ông Sinhua, người phát ngôn của quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, nói với đài truyền hình On Arabia của Ả Rập Saudi rằng chỉ có một vị trí cho Yahya Sinhua, đó là bên cạnh Mohammed Daif và tất cả những kẻ khủng bố ngày 7 tháng 10 còn lại. Đó là vị trí duy nhất chúng tôi đang chuẩn bị và định sẵn cho ông ta. Trong khi đó, đại diện của Hamas tại Iran, ông Khaled Kadumi, gọi ông Sinhua là lựa chọn đồng thuận được tất cả các phe phái ủng hộ và tham gia vào quá trình quyết định của nhóm trong suốt quá trình, bao gồm cả các cuộc đàm phán. Các nhà hòa giải đã phải vật lộn để thúc đẩy một phác thảo được Hoa Kỳ hậu thuẫn trong một thỏa thuận, nhưng các cuộc đàm phán đã gặp phải trở ngại, đặc biệt là về các điều khoản cốt lõi của nó là thả tất cả các con tin còn lại của Hamas để đổi lấy việc chấm dứt chiến tranh và rút toàn bộ quân đội Israel khỏi Gaza. Tại Washington, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói ông Sinhua đã và vẫn là người quyết định chính trị khi nói đến việc chấm dứt lệnh ngừng bắn. Là lãnh đạo của Hamas bên trong Gaza kể từ năm 2017, ông Sinhua hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhưng vẫn nắm quyền kiểm soát chặt chẽ đối với quyền cai trị của Hamas đối với lãnh thổ này. Ông đã ẩn náu sâu kể từ các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, vốn gây ra chiến dịch ném bom và tấn công của Israel nhằm tiêu diệt Hamas. This program has come to you from the Voice of America, Washington.